Kính thưa quý anh quý chị, Đức Thánh Cha Francisco đã bắt đầu loạt bài giáo lý về thói xấu và nhân đức tuần trước, và tuần này Ngài tiếp tục với loạt bài này. Và đầu đề cho loạt bài giáo lý thứ hai của Ngài đây đó là chiến đấu thiêng liêng. Và theo thói quen, bao giờ cũng vậy, mở đầu bài giáo lý của Ngài cũng là một đoạn thánh kinh hay là phúc âm. Thì bài giáo lý thứ hai này được mở đầu bằng tin mừng theo thánh Matthew đoạn 3 từ câu 13 tới câu 15. Bấy giờ Đức Giêsu từ miền Galilê đến sông Jordan gặp ông Gioan để xin ông làm phép rửa cho mình. Nhưng ông một mực can ngăn người và nói: chính tôi mới cần được ngài làm phép rửa, thế mà ngài lại đến với tôi. Nhưng Đức Giêsu trả lời: bây giờ cứ thế đã, vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính. Bấy giờ ông Gioan mới chiều theo ý người. Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Tuần trước chúng ta đã giới thiệu về chủ đề các thói xấu và các nhân đức. Nó gợi lại cuộc chiến đấu thiêng liêng của Kitô hữu. Thực ra đời sống thiêng liêng của người Kitô hữu không hề bình lặng, thẳng tắp và không có thử thách. Trái lại, đời sống Kitô hữu đòi hỏi phải chiến đấu liên tục. Không phải ngẫu nhiên mà việc sức dầu đầu tiên mà mọi Kitô hữu lãnh nhận trong bí tích rửa tội, việc sức dầu tự tòng. Không có bất kỳ loại hương liệu nào và báo hiệu một cách biểu tượng rằng cuộc sống là một cuộc chiến đấu. Thật vậy, thời xa xưa, các đô vật được sức dầu toàn thân trước trận đấu, vừa để làm săn chắc cơ bắp, vừa giúp cơ thể thoát khỏi sự tóm bắt của đối thủ. Việc sức dầu cho các dự tòng ngay lập tức làm sáng tỏ rằng người Kitô hữu không tránh khỏi cuộc chiến, ngay cả sự hiện hữu của họ cũng như của mọi người sẽ phải vào đấu trường, bởi vì cuộc sống là một chuỗi những thử thách và cám dỗ. Một câu nói nổi tiếng của Thánh Phụ Anton, người cha vĩ đại đầu tiên của đời sống đan tu như thế này: hãy loại bỏ các cám dỗ và chẳng ai sẽ được cứu. Các vị thánh không phải là những người thoát khỏi cám dỗ, nhưng đúng hơn, con người ý thức rõ ràng rằng trong cuộc sống họ phải liên tục đối diện với những cám dỗ về cái xấu để vạch trần và đẩy lùi nó. Tất cả chúng ta đều có kinh nghiệm về điều này. Tất cả chúng ta, một ý nghĩ xấu đến với bạn, ước muốn làm điều này hoặc nói xấu người khác đến với bạn, vân vân. Mọi người đều bị cám dỗ, và chúng ta phải chiến đấu để không thua cuộc trước những cám dỗ này. Nếu ai trong chị em không bị cám dỗ thì xin nói cho tôi biết, vì đó thật là một điều phi thường. Tất cả chúng ta đều có những cám dỗ, và tất cả chúng ta đều cần học cách đối phó với những tình huống này. Nhiều người cho rằng mình ổn, nói rằng tôi tốt lắm, tôi chẳng có những vấn đề ấy. Nhưng chẳng ai trong chúng ta đã ổn rồi đâu. Nếu ai cảm thấy ổn rồi thì có lẽ là đang mơ. Mỗi người trong chúng ta có nhiều điều cần phải điều chỉnh và ngay cả phải cảnh giác nữa. Và đôi khi chúng ta đến với bí tích hoài giải và nói bằng sự chân thành rằng: thưa cha, con chẳng nhớ, con không biết là con có tội hay không. Đây là sự thiếu sót về sự nhận biết những gì xảy ra trong trái tim mình. Tất cả chúng ta là tội nhân, và việc xét mình, nhìn lại nội tâm của mình sẽ giúp chúng ta tốt hơn. Nếu không, chúng ta có nguy cơ sống trong bóng tối. Bởi vì cuối cùng họ đã quen với bóng tối và không còn biết phân biệt tốt xấu nữa. Isaac ở Ninive nói rằng trong giáo hội, người biết tội lỗi của mình và than khóc thì lớn lao hơn người làm cho kẻ chết sống lại nữa. Tất cả chúng ta phải cầu xin Thiên Chúa ban ơn nhận ra mình và những tội nhân đáng thương cần hoán cải, giữ trong lòng niềm tin tưởng rằng không có tội lỗi nào quá lớn đối với lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa Cha. Đây là bài học vỡ lòng mà Chúa Giêsu dạy cho chúng ta.
Chúng ta thấy điều đó trong những trang đầu tiên của tin mừng. Trước hết, khi chúng ta được nghe kể về phép rửa của Đấng Messiah trong dòng nước sông Jordan, trình thuật này tự nó có một điều gì đó gây hoang mang. Tại sao Chúa Giêsu lại chịu phép rửa như vậy? Người là Thiên Chúa, là Đấng hoàn hảo, Chúa Giêsu cần phải ăn năn tội lỗi nào? Chẳng có. Ngay cả Gioan Tẩy Giả cũng bị sốc, đến mức bản văn viết, ông Gioan muốn ngăn cản người và nói, chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi. Nhưng Chúa Giêsu là một Đấng Messiah rất khác với cách Gioan đã trình bày về người và người ta tưởng tượng về người. Người không là hiện thân của Thiên Chúa giận dữ và người không chịu gọi để phán xét. Nhưng trái lại, người xếp hàng với những tội nhân. Sao vậy được chứ? Vâng, Chúa Giêsu đồng hành với chúng ta. Tất cả chúng ta là những kẻ tội lỗi. Người không phải là tội nhân, nhưng người ở giữa chúng ta. Và đây là một điều thật đẹp. Chúng ta có thể nói, thưa cha, con quá có nhiều tội lỗi. Nhưng Chúa Giêsu ở cùng bạn, hãy nói về điều đó. Người sẽ giúp bạn thoát khỏi nó. Chúa Giêsu không bao giờ để chúng ta cô đơn. Không bao giờ. Hãy nghĩ kỹ về điều này. Thưa cha, con đã phạm những điều nghiêm trọng rồi. Nhưng Chúa Giêsu hiểu bạn và đồng hành với bạn. Người hiểu tội lỗi của bạn và tha thứ cho bạn. Đừng bao giờ quên điều này. Trong những lúc tồi tệ nhất, trong những lúc chúng ta sa vào tội lỗi, Chúa Giêsu ở bên cạnh để giúp nâng chúng ta lên. Điều này mang lại sự an ủi. Chúng ta không được đánh mất sự chắc chắn này. Chúa Giêsu ở bên cạnh chúng ta để giúp đỡ, bảo vệ chúng ta, thậm chí giúp chúng ta đứng dậy sau tội lỗi. Thưa cha, có phải Chúa Giêsu tha thứ tất cả không? Tất cả. Người đến để tha thứ, để cứu rỗi. Chỉ có điều Chúa Giêsu cần trái tim của bạn rộng mở. Người không bao giờ quên tha thứ. Chính chúng ta nhiều khi mất khả năng cầu xin sự tha thứ. Hãy lấy lại khả năng này để cầu xin sự tha thứ. Mỗi người chúng ta có nhiều điều cần xin tha thứ. Mỗi người chúng ta hãy suy nghĩ về điều đó trong lòng mình. Và hôm nay nói chuyện đó với Chúa Giêsu. Hãy thưa với Chúa Giêsu về điều này. Lạy Chúa, con không biết điều này có đúng hay không, nhưng con chắc chắn rằng Chúa sẽ không rời xa con. Con chắc chắn rằng Chúa tha thứ cho con. Lạy Chúa, con là một tội nhân, nhưng xin đừng quay mặt đi. Đây sẽ là một lời cầu nguyện tuyệt vời dâng lên Chúa Giêsu hôm nay. Lạy Chúa, xin đừng lìa xa con. Và ngay sau phép rửa, các tin mừng kể rằng Chúa Giêsu rút lui vào sa mạc, nơi người bị Satan cám dỗ. Ngay cả trong trường hợp này, chúng ta cũng tự hỏi, tại sao con Thiên Chúa lại phải chịu cám dỗ? Ngay cả trong trường hợp này, Chúa Giêsu thể hiện tình liên đới với bản chất con người mong manh của chúng ta và trở thành gương mẫu vĩ đại của chúng ta. Những cơn cám dỗ mà người nếm trải và vượt qua giữa những tảng đá khô cằn của sa mạc là bài học đầu tiên người dạy cho đời sống môn đệ của chúng ta. Người đã nếm trải điều mà chúng ta cũng phải luôn chuẩn bị để đối mặt. Cuộc sống được tạo nên từ những thách đố, thử thách, những ngã rẽ, những cái nhìn đối lập, những cám dỗ tiềm ẩn, những tiếng nói trái ngược nhau. Một số tiếng nói thậm chí còn có sức thuyết phục. Đến mức Satan cám dỗ Chúa Giêsu bằng cách dùng đến những lời trong Kinh Thánh. Chúng ta phải giữ gìn sự sáng suốt bên trong để chọn con đường thực sự đưa chúng ta đến hạnh phúc và sau đó cam kết không dừng lại trên cuộc hành trình. Chúng ta hãy nhớ rằng chúng ta luôn bị giằng xé giữa những thái cực trái ngược nhau, niềm kiêu hãnh thách thức sự khiêm nhượng, hận thù tương phản với lòng bác ái, nỗi buồn cản trở niềm vui đích thực của Thánh Thần, sự cứng lòng từ chối lòng thương xót. Kitô hữu liên tục bước đi trên những chặng rặng núi này. Vì vậy, điều quan trọng là phải suy ngẫm về những thói xấu và những nhân đức. Nó giúp chúng ta thắng vượt văn hóa hư vô, nơi đó ranh giới giữa thiện và ác vẫn còn mập mờ. Đồng thời, nó nhắc nhở chúng ta rằng con người không giống bất kỳ thụ tạo nào khác, có thể luôn vượt lên trên chính mình, mở lòng ra với Thiên Chúa và tiến tới sự thánh thiện. Do đó, cuộc chiến thiêng liêng khiến chúng ta nhìn kỹ vào những thói xấu đang xiềng xích chúng ta và bước đi với ân sủng của Thiên Chúa, hướng tới những nhân đức có thể làm nở hoa trong chúng ta, mang nguồn suối thánh thần vào cuộc sống của chúng ta. Kính thưa quý anh chị, đó là toàn bài giáo lý của Đức Thánh Cha. Bài thứ hai cho chủ đề thói xấu và nhân đức. Qua bài giáo lý chúng ta vừa nghe, nhắm đến đời sống thiêng liêng của chúng ta, hay nói đúng hơn là trận chiến thiêng liêng. Và cái trận chiến thiêng liêng này, như chúng ta đã nghe đó, là vì chúng ta bị cám dỗ, bị thử thách. Thế thôi. Ngoài ra, chính bản thân mỗi người chúng ta là dòng dõi A-dông đã bị nhiễm lây nguyên tội. Do đó nên mầm bóng của tội lỗi vẫn ở nơi chúng ta. Đó là những đam mê nhục dục, tính mê nết xấu, khiến chúng ta xu hướng về tội lỗi, xu hướng hạ, luôn tìm kiếm những cái gì phản lại những tác động thần linh, phản lại với ý muốn của Thiên Chúa. Đó là lý do cám dỗ là gì? Cám dỗ là xúi dục chúng ta làm những điều hợp với chúng ta, theo xác thịt, theo thế gian, theo ma quỷ, nhưng ngược lại với Thiên Chúa. Thế thôi. Do đó nên Thánh Phaolô đã phân tách giữa xác thịt và thần linh. Xác thịt đây không phải chỉ là thân xác thôi, mà còn tất cả những gì, xu hướng, ước muốn ngược lại với thần linh, ngược lại với những gì là thuộc về thượng giới, thuộc về Thiên Chúa, thì đó là xác thịt. Và chúng ta trong suốt cuộc đời chúng ta luôn luôn bị cám dỗ theo xác thịt. Và đó là lý do chúng ta thấy được là chúng ta cứ xưng đi xưng lại một cái tội mà cứ xưng mãi mà nó không có chừa. Nó cùng lắm, có lúc thì nó bớt hơn hay là nó đỡ hơn thôi, nhưng mà nó không có dứt. Cho tới khi chúng ta chết thì nó mới hết. Đức Thánh Cha nói rất đúng. Đời sống con người đã là một cuộc chiến đấu rồi, huống chi đời sống Kitô hữu của chúng ta càng phải chiến đấu hơn để giữ vững đức tin được đền bền đỗ đến cùng. Bằng không chúng ta sẽ không được cứu độ. Và chúng ta thấy được là Thiên Chúa đã hiểu chúng ta là những con người yếu đuối, tội lỗi. Chúa chỉ cần chúng ta tin vào lòng thương xót Chúa thôi để chúng ta được cứu độ. Chứ chúng ta không thể nào mà thoát khỏi cám dỗ, thử thách trên đời này. Chắc chắn chúng ta sẽ sa ngã phạm tội. Nhưng Chúa không bao giờ bỏ chúng ta. Và đó là lý do Thiên Chúa đã xuống thế làm người ở với chúng ta. Và dù người không có tội, người cũng đứng chung hàng ngũ với tội nhân để đến lãnh nhận phép rửa của tiền hô Gioan Tẩy Giả, giống như là đồng hóa với chúng ta, giống như là tội nhân như chúng ta, bởi vì Ngài thông cảm với chúng ta, Ngài muốn gần chúng ta, Ngài muốn tha thứ cho chúng ta. Và Đức Thánh Cha cũng nói tới chẳng những là phép rửa của tiền hô Gioan Tẩy Giả mà Chúa Giêsu đã lãnh nhận như một tội nhân để thông cảm với chúng ta, để có thể tha thứ cho chúng ta. Đức Thánh Cha còn nói đến cái biến cố sau đó nữa, đó là biến cố Ngài được Thánh Thần đưa vào sa mạc để chịu Satan cám dỗ. Chúa Giêsu không có tội, Chúa Giêsu không cần trai tịnh, nhưng Chúa Giêsu muốn làm gương cho chúng ta để chúng ta có thể thắng được các chướng ma quỷ cám dỗ, bởi vì Chúa đã thắng nó nơi bản tính của con người. Do đó nên chúng ta
khi kết hợp với Chúa Kitô, đến với Chúa Kitô, chúng ta cũng sẽ thắng được ma quỷ mà thôi. Thì bây giờ chúng ta đi đến một cái vấn đề. Như Đức Thánh Cha nói là không ai trong chúng ta dám nói là chúng ta không bị cám dỗ, hay là chúng ta ổn, chúng ta không sao hết. Trái lại, ai cũng vậy thôi, ai cũng bị cám dỗ. Và vì thế nên hành trình đức tin của Kitô hữu mới là một cuộc chiến đấu thiêng liêng. Chính Thánh Phaolô tông đồ, vị được mang lên tới tầng trời thứ ba để nghe những gì Chúa hề nghe, thấy những gì Chúa hề thấy, vậy mà cũng phải than lên ở thư Roma, đó là những gì tôi muốn thì tôi lại không làm, những gì tôi không muốn tôi lại làm. Ai có thể cứu tôi khỏi cái thân xác hay chết này? Chính các vị thánh cũng bị cám dỗ, cũng phải chiến đấu mới trung thành với Chúa. Vậy thì chúng ta hỏi, mẹ Maria có bị cám dỗ không? Bởi vì mẹ Maria được ơn vô nhiễm nguyên tội ngay giây phút đầu thai trong lòng thai mẫu là bà thánh Anna. Mà mẹ được ơn vô nhiễm nguyên tội có nghĩa là mẹ không có đam mê dục dục, tính mê nết xấu, là mầm mống nguyên tội, mầm mống tội lỗi giống như chúng ta. Vậy thì mẹ có bị cám dỗ không? Nếu mà chúng ta căn cứ vào vấn đề là chúng ta có đam mê dục dục, do đó chúng ta bị cám dỗ, thì bây giờ nếu mẹ không có đam mê dục dục, tính mê nết xấu, nhờ ơn vô nhiễm nguyên tội, thì mẹ có bị cám dỗ không? Thưa con, chẳng hạn ai trong bà Eva là hai nguyên tổ của loài người trước khi sa ngã phạm tội thì đã bị cám dỗ. Có nghĩa là đang sống trong sự công chính nguyên thủy, đang trần truồng không biết xấu hổ, hoàn toàn vô tội, nhưng vẫn bị cám dỗ. Mẹ Maria cũng thế, dù không có đam mê dục dục, tính mê nết xấu, nhờ ơn vô nhiễm nguyên tội, mẹ vẫn có thể bị cám dỗ. Và như vậy mẹ vẫn có thể phạm tội. Phạm tội ở chỗ nào? Phạm tội ở chỗ theo ý riêng. Chúng ta thấy không? Thiên thần không có xác thịt, không bị cám dỗ mà còn phạm tội. Còn ai trong Eva có xác thịt, bị cám dỗ thì phạm tội. Còn mẹ Maria thì có xác thịt, vẫn có thể bị cám dỗ và vẫn có thể phạm tội ở chỗ tự do. Thiên thần không có xác thịt, không bị cám dỗ nhưng phạm tội ở chỗ tự do, ở chỗ theo ý riêng. Mẹ Maria cũng thế, mẹ cũng bị cám dỗ và mẹ cũng có thể phạm tội, không phải là theo đam mê dục dục, tính mê nết xấu, nhưng theo ý riêng, không tuân theo thánh ý Chúa. Và vì thế nên chúng ta thấy được là mẹ Maria đầy ân phúc, thật là một phép lạ cả thế, bởi vì mẹ là loài người thuần túy, bị cám dỗ có thể phạm tội mà không hề phạm tội tí nào, trái lại luôn luôn trung thành với từng tác động thần linh của Thiên Chúa nơi cuộc đời của mẹ, từ khi được thụ thai vô nhiễm nguyên tội cho tới khi mong triệu về trời, cả hồn lẫn xác. Và đó là lý do chúng ta hãy cầu xin với nước mẹ để mẹ Maria giúp cho chúng ta có thể thắng vượt được tất cả mọi cám dỗ của Satan, ngụy thần, và chịu đựng được tất cả mọi đau khổ thử thách xảy ra trong cuộc đời Kitô hữu trần gian mau qua tạm gửi của chúng ta, để nhờ đó chúng ta mới có thể bền đỗ đến cùng để được cứu độ. Trái lại, chúng ta còn có thể có một đức tin vượt qua, biến tất cả những sự giữ là tội lỗi của chúng ta, đau khổ của chúng ta, cám dỗ của chúng ta, tất cả những sự giữ xảy ra trong cuộc của chúng ta trở thành sự lành cho chúng ta. Chẳng hạn, chúng ta sa ngã phạm tội, chúng ta biết ăn năn thống hối, tin vào lòng thương xót Chúa, để cho lòng thương xót Chúa tỏ mình ra cho chúng ta, và lòng thương xót Chúa sẽ biến đổi chúng ta, sẽ cho chúng ta cảm nghiệm thấy được lòng thương xót Chúa, để chúng ta cũng có thể thương xót anh chị em chúng ta như chính Chúa thương xót chúng ta. Và như thế chúng ta trở thành tông đồ cho lòng thương xót Chúa trong thời điểm thương xót hiện nay. Amen.